Kinh 124. Chúng sanh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại núi Ma Câu La. Bây giờ có tỳ kheo thị giả tên là La Đà bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nói chúng sanh, vậy thế nào là chúng sanh? Phật bảo La Đà, ở nơi sắc mà nhiễm đắm triền miên, do đó gọi là chúng sanh. Ở nơi thọ, tưởng, hành, thức mà nhiễm đắm triền miên, nên gọi là chúng sanh. Phật bảo La Đà, ta nói, ở nơi cảnh giới của sắc, hãy phá sập, tiêu diệt. Ở nơi cảnh giới của thọ, tưởng, hành, thức, phá sập, tiêu diệt, đoạn tận ái dục. Ái tận thì khổ tận. Khổ tận, ta nói, đó là tận cùng biên tế của khổ. Giống như trong làng xóm, những trẻ con trai gái chơi đùa, nhóm đất lại tạo thành nhà cửa, thành quách. Tâm chúng yêu thích say đắm. Khi tâm yêu thích chưa hết, ước muốn chưa tan, nhớ nghĩ chưa dứt, thèm khát chưa tiêu, thì tâm chúng luôn luôn có sự yêu thích, giữ gìn. Và bảo là thành quách của ta, nhà của ta. Đối với những đống đất kia mà lòng yêu thích hết đi, ước muốn không còn, nhớ nghĩ đã dẹp, thèm khát đã tan, thì tay xô, chân đạp khiến cho tiêu tán. Cũng vậy, này La Đà, đối với sắc mà phá sập, tiêu diệt, đoạn tận ái dục, ái tận thì khổ tận, khổ tận, ta nói đó là tận cùng biên tế của khổ. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo La Đà nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 125. Hữu thân. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại núi Ma Câu La. Bấy giờ có tỳ kheo thị giả tên là La Đà đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên bạch Phật. Lành thay Thế Tôn, mong hãy vì con mà nói tóm lược pháp yếu. Sau khi nghe pháp rồi, con sẽ ở một mình nơi vắng vẻ, sống không buông lung, chuyên tâm suy nghĩ về mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, mình mặc nhiễm y, chánh tín xuất gia học đạo, sống không gia đình, nỗ lực siêng năng tu các phạm hạnh, ngay trong đời này tự tri, tự tác chứng, biết rằng tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Bấy giờ Phật bảo La Đà, lành thay La Đà, ông có thể ở trước Phật hỏi ý nghĩa này. Hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. La Đà, nên biết, hữu thân, tập khởi của hữu thân, diệt tận của hữu thân, con đường đưa đến diệt tận của hữu thân. Những gì là hữu thân? Năm thủ uẩn, sắc thủ uẩn, thọ, tưởng, hành, thức, thủ uẩn. Thế nào là tập khởi của hữu thân? Đường lai hữu ái, câu hữu với tham và hỷ, ái lạc nơi này, nơi kia, đó gọi là tập khởi của hữu thân. Thế nào là sự diệt tận của hữu thân? Đường lai hữu ái, câu hữu với tham và hỷ, ái lạc nơi này, nơi kia, hoàn toàn bị đoạn trừ, vứt bỏ, nhổ sạch, ly dục, tịch diệt, tỉnh chỉ, đó gọi là sự diệt tận của hữu thân. Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận của hữu thân? Bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là con đường đưa đến sự diệt tận của hữu thân. Hữu thân, nên biết, tập khởi của hữu thân nên đoạn, diệt tận của hữu thân nên chứng, con đường đưa đến sự diệt tận của hữu thân nên tu. Này La Đà, Đà Văn Thánh Đệ Tử, đối với hữu thân, hoặc biết, hoặc đoạn, đối với sự tập khởi của hữu thân hoặc biết hoặc đoạn, đối với sự diệt tận của hữu thân hoặc biết hoặc chứng, đối với con đường đưa đến sự diệt tận của hữu thân hoặc biết hoặc tu. Này La Đà, đó gọi là đoạn trừ ái, xả ly ái, chuyển đổi kết sử, đình chỉ mạng, chứng đắc hiện quán, cứu cánh biên tế khổ. Tỳ kheo La Đà nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành, rời chỗ ngồi đứng dậy, làm lễ rồi cáo lui. Sau khi Đức Thế Tôn đã dạy như vậy rồi, Tỳ kheo La Đà một mình ở chỗ vắng, chuyên tình suy nghĩ về mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chánh tín, xuất gia học đạo, sống không gia đình, nỗ lực siêng năng tu các phạm hạnh, ngay trong đời này tự tri, tự tác chứng, biết rằng tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Thành bậc A-la-hán, tâm khéo giải thoát. Phật nói kinh này xong, Tỳ kheo La Đà nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 126. Ma, tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại núi Ma Câu La. Khi ấy, có thị giả là Tỳ kheo La Đà. Bây giờ, Thế Tôn bảo Tỳ kheo La Đà: Tỳ kheo, những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, hãy quán sát tất cả chúng đều là ma. Đối với thọ, tưởng, hành, thức, hoặc quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, hãy quán sát tất cả chúng đều là ma. Này La Đà, ý ngươi nghĩ thế nào? Sắc là thường hay là vô thường? Đáp: Bạch Thế Tôn, là vô thường. Lại hỏi: Vô thường có phải là khổ chăng? Đáp: Bạch Thế Tôn, là khổ. Lại hỏi: Nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch, thì Đa Văn Thánh Đệ Tử ở trong đó có thấy gã chăng? Đáp: Bạch Thế Tôn, không. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Cho nên này La Đà, Đa Văn Thánh Đệ Tử đối với sắc sanh tâm nhàm chán, đối với thọ, tưởng, hành, thức sanh tâm nhàm chán. Vì đã nhàm chán nên không thích, vì đã không thích nên giải thoát và giải thoát tri kiến. Tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, Tỳ kheo La Đà nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 127. Ma pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại núi Ma Câu La. Khi ấy có thị giả là Tỳ kheo La Đà. Bây giờ Thế Tôn bảo Tỳ kheo La Đà: Tỳ kheo, những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả chúng đều là ma, tạo tác của ma. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Phật bảo La Đà: Này La Đà, ý ngươi nghĩ thế nào? Sắc là thường hay là vô thường? Đáp: Bạch Thế Tôn, là vô thường. Lại hỏi: Vô thường có phải là khổ chăng? Đáp: Bạch Thế Tôn, là khổ. Lại hỏi: Nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch, Đà Văn Thánh Đệ Tử ở trong đó có thấy ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Đáp: Bạch Thế Tôn, không. Vì vậy, này La Đà, Đa Văn thánh đệ tử đối với sắc nên sanh tâm nhàm chán, vì đã nhàm chán nên không thích, vì đã không thích nên giải thoát tri kiến, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo La Đà nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh thứ ba cũng như vậy, nhưng có chỗ khác là Phật bảo La Đà, Đà Văn thánh đệ tử, ở nơi năm thủ uẩn này mà quán sát là chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở. Khi đã quán sát, đối với các pháp trên thế gian đều không có gì để mà chấp giữ. Vì không có gì để chấp giữ nên không dính mắc, vì không dính mắc nên tự giác ngộ niết bàn, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo La Đà nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 128 Tử Pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại núi Ma Câu La, khi ấy có thị giả là tỳ kheo La Đà. Bây giờ Thế Tôn bảo tỳ kheo La Đà, những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, hãy quán sát tất cả chúng đều là pháp chết. Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Ngoài ra, như đã nói kinh trên, Kinh 129 Phi ngã, phi ngã sở. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại núi Ma Câu La, khi ấy có thị giả là tỳ kheo La Đà. Bây giờ Thế Tôn bảo tỳ kheo La Đà, tỳ kheo, những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, hãy quán sát tất cả chúng đều là pháp đoạn tận. Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đà Văn thánh đệ tử quán sát như vậy, đối với sắc mà sanh nhàm chán, đối với thọ, tưởng, hành, thức mà sanh nhàm chán. Vì đã nhàm chán nên không thích, vì không thích nên giải thoát tri kiến, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo La Đà nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Phẩm này gồm 13 kinh, có tiêu đề nhưng không có nội dung. Cũng như kinh Ta Quán Sát Pháp Đoạn Tận, các kinh tiếp theo cũng vậy, bao gồm Quán sát diệt pháp, Quán sát khí xả pháp, tức vứt bỏ, Quán sát vô thường pháp, Quán sát khổ pháp, Quán sát không pháp, Quán sát phi ngã pháp, Quán sát vô thường, khổ, không, phi ngã pháp, Quán sát bệnh pháp, Quán sát ung pháp, tức ung nhọn, Quán sát thích pháp, tức gai nhọn, Quán sát sát pháp, tức giết hại, Quán sát sát căn bản pháp, Quán sát bệnh, ung, tức ung nhọn, thích pháp, tức gai nhọn, sát, tức giết hại, sát căn bản. Các kinh này được cho là có nội dung tương đồng với các kinh Pali. Số 23-20 Vajadhamma. Số 21 Samudaya Dhamma. Số 22 Nirodha Dhamma. Kinh 130 Đoạn Pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại núi Ma Câu La, Khi ấy có tỳ kheo thị giả tên là La Đà. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo La Đà: những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, quán sát tất cả chúng đều là pháp đoạn tận. Đã quán sát như vậy rồi, đối với sắc, dục tham được đoạn trừ. Dục tham đã được đoạn trừ rồi, ta nói đó là tâm khéo giải thoát. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo La Đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Cũng vậy, có 14 kinh nội dung như trên. Kinh 131, đoạn pháp. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại núi Ma Câu La, khi ấy có tỳ kheo thị giả tên là La Đà. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo La Đà: những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, quán sát tất cả chúng đều là pháp đoạn hoại. Đã quán sát như vậy rồi, thì đối với sắc, dục tham được đoạn trừ. Dục tham đã được đoạn trừ rồi, thì ta nói đó là tâm khéo giải thoát. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo La Đà nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 132, cầu Đại Sư. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: muốn đoạn trừ năm thủ uẩn phải cầu Đại Sư. Những gì là năm? Sắc thủ uẩn, thọ, tưởng, hành, thức thủ uẩn. Muốn đoạn trừ năm thủ uẩn này thì phải cầu Đại Sư. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Cũng như kinh Đương Đoạn, các kinh tiếp theo cũng vậy, có tên như sau: Đương Thổ, tức hãy nhả ra; Đương Tức, tức hãy đình chỉ; Đương Xả, tức hãy xả bỏ. Cũng như kinh cầu Đại Sư, các kinh sau đây có nội dung tương đồng, có 59 kinh. Cầu Thắng Sư, tức bậc thầy cao cả; Thuận Thứ Sư, tức bậc thầy thuận theo thứ lớp; Giáo Giới Giả, tức người răng dạy; Thắng Giáo Giới Giả, tức người răng dạy bậc nhất; Thuận Thứ Giáo Giới Giả, tức người răng dạy thuận theo thứ lớp; Thông Giả, tức người thông suốt; Quảng Thông Giả, tức người thông suốt rộng rãi; Viên Thông Giả, tức người thông suốt tròn đầy; Đạo Giả, tức người dẫn đường; Quảng Đạo Giả, tức người dẫn đường rộng rãi; Cứu Cánh Đạo Giả, tức người dẫn đường rốt ráo; Thuyết Giả, tức người thuyết giảng; Quảng Thuyết Giảng, tức người thuyết giảng rộng rãi; Thuận Thứ Thuyết Giả, tức người thuyết giảng theo thứ lớp; Chánh Giả, tức người chân chính; Bạn Giả, tức người đồng hành; Chân Trí Thức Giả, tức người quen biết chân thật; Thân Giả, tức người thân cận; Mẫn Giả, tức người thương xót; Bi Giả, tức người từ bi; Sùng Nghĩa Giả, tức người sùng nghĩa; An Ủy Giả, tức người an ủi; Sùng Lạc Giả, tức người sùng lạc; Sùng Xúc Giả, tức người sùng xúc; Sùng An Ủy Giả, tức người sùng sự an ủi; Dục Giả, tức người muốn; Tinh Tấn Giả, tức người tinh tấn; Phương Tiện Giả, tức người phương tiện tinh tấn, cần giả, tức người chuyên cần, dũng mãnh giả, tức người dũng mãnh, cố giả, tức người kiên cố, cường giả, tức người mạnh mẽ, kham năng giả, tức người có khả năng, chuyên giả, tức người tinh chuyên, tâm bất thối giả, tức người tâm không thối lui, kiên chấp trì, tức người giữ gìn chắc chắn, thường tập giả, tức người thường tu tập, bất phóng dật giả, tức người không buông lung, hòa hiệp giả, tức người hòa hợp, tư lương giả, tức người suy xét, ước niệm giả, tức người nhớ nghĩ, giác giả, tức người tỉnh giác, tri giả, tức người biết, minh giả, tức người sáng suốt, huệ giả, tức người trí huệ, thọ giả, tức người lãnh thọ, tư duy giả, tức người tư duy, phạm hạnh giả, tức người phạm hạnh, niệm xứ giả, tức người có niệm xứ, chánh cần giả, tức người có chánh cần, như ý túc, tức người được như ý túc, căn giả, người được căn, lực giả, người được lực, giác phần giả, người được giác phần, đạo phần giả, người được đạo phần, chỉ giả, tức người được chỉ, quán giả, tức người được quán, niệm thân giả, tức người được niệm thân, chánh ước niệm, tức người được chánh ước niệm. Kinh 133 tập. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: nếu có Sa Môn, Bà La Môn nào tập cận với sắc, bị ma chi phối, rơi vào tay ma, theo ước muốn của ma, bị ma trói buộc, không thoát ra khỏi sợi dây trói của ma, đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Nếu Sa Môn, Bà La Môn nào không tập cận sắc, những Sa Môn, Bà La Môn ấy không bị ma chi phối, không rơi vào tay ma, không chạy theo ước muốn của ma, sẽ không bị ma trói buộc, thoát sợi dây trói của ma, đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Cũng như kinh Tập Cận, các kinh sau đây có nội dung giống vậy. Tập trước giả, tức quen thói đam mê, vị giả, tức hảo vị ngọt, quyết định trước giả, tức đam mê thành tánh cố định, chỉ giả, tức dừng nghỉ, sử giả, tức sai sử, vãng giả, tức đi đến, tuyển trạch giả, tức lựa chọn, bất xả, tức không xả, bất thổ, tức không nhả ra. Những Sa Môn, Bà La Môn nào như vậy không bị ma chi phối, như nói ở kinh trên, như đã nói ở trên. Kinh 134 Bất Tập Cận. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Sa Môn, Bà La Môn nào không bị tập cận sắc, những Sa Môn, Bà La Môn ấy không bị ma chi phối, không rơi vào tay ma, không chạy theo ước muốn của ma, sẽ không bị ma trói buộc, thoát sợi dây trói của ma, đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Cho đến thổ sắc lại cũng như vậy.